Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng được phát thanh vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio của Ban Việt ngữ. Việc dự trữ một số thuốc và vật dụng y tế thông dụng tại gia đình sẽ rất cần thiết trong một số tình huống. Điều này cũng giúp giảm thiểu những rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng và bảo quản thuốc đúng cách thì không những không khỏi được bệnh mà còn gây nguy hiểm cho tính mạng. Trong chương trình Sức khỏe là vàng tối nay, Kim Anh mời quý thính giả cùng lắng nghe bác sĩ Phan Đình Hiệp, một bác sĩ gia đình lâu năm tại Melbourne, chia sẻ nhiều thông tin cho quý vị về vấn đề này. Xin chào bác sĩ Phan Đình Hiệp. Thì trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay á, chúng ta sẽ nói về cái chủ đề là tủ thuốc gia đình. Theo bác sĩ thì khái niệm tủ thuốc gia đình bây giờ còn tồn tại ở Úc hay không ạ?
Chào Kim Anh và chào quý thính giả của Ban Việt ngữ Đài SBS. Cái chủ đề mà Kim Anh đưa ra rất là hay, bởi vì là ở người Việt chúng ta, thì Hiệp cũng là bác sĩ tốt nghiệp Việt Nam, Hiệp thấy là hầu như nhà nào ở Việt Nam cũng đều có cái tủ thuốc gia đình. Và cái văn hóa tủ thuốc gia đình là luôn luôn được nhắc nhở ở cái trên phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng mà qua Úc này thì thực sự là không, gần như là không nghe thấy. Tức là hầu như các cái nhà bên Úc người ta không có khái niệm là cái tủ thuốc gia đình, mặc dù là người ta có khái niệm là medical cupboard. Tức là thường thường các thuốc người ta để một cái góc nào đó, và cái đó gọi là cái medical cupboard, chứ không có cái khái niệm như một cái tủ nhỏ nhỏ mà treo gắn ở tường chúng ta như là tủ thuốc gia đình. Mà mình nghĩ là cái đó nó cũng là một cái hay.
Như vậy thì ở ngoài mấy cái chỗ mà bán vật dụng y tế này nọ thì họ có bán cái tủ thuốc gia đình không anh, hiện giờ ạ? Hay là bây giờ nó lỗi thời rồi ạ?
Theo mình thấy hình như hồi xưa lắm thì nó có bán đấy mấy, nhưng mà gần đây nếu mà các bạn ra các cái superstore là những cái siêu thị á, thì không có, họ không bán cái tủ thuốc gia đình ở đâu. Đấy, tức là mình nói là bởi vì lý do có lẽ là cái phân tích cái đặc thù, vì ở Úc á, thì chúng ta thấy cái cấu trúc nhà ở Úc khác với Việt Nam. Ở đây ví dụ chúng ta hay gọi là standard, thì nhà chúng ta thường thường là có một cái góc tủ bếp hoặc là góc tủ phòng tắm, hoặc là những chúng ta đều có ngăn kéo ra kéo vào. Thì đó là những cái nơi mà tạm thời người Úc người ta để thuốc ở trong đó. Mặc dù đúng ra là chúng ta cũng nên gọi là nửa Việt Nam nửa Úc thì có lẽ tốt hơn so với văn hóa cho chúng ta.
Nhưng mà như bác sĩ nói là ở bên đây họ có những cái chỗ mà ngăn tủ ở trong phòng tắm hay là ở trong nhà để họ để thuốc. Nếu mà họ để thuốc trong phòng tắm, trong cái ngăn tủ ở trong phòng tắm vậy thì có bảo quản được thuốc mà mình sử dụng không ạ?
Câu hỏi rất là hay đấy chị Mạnh, bởi vì mình cũng đọc các thông tin ở Việt Nam thì mình thấy là ví dụ người ta khuyên là đừng có để thuốc trong phòng tắm, bởi cái lý thuyết của nó họ đưa ra là vì vấn đề trong phòng tắm thì hơi ẩm nó cao, đúng không? Ẩm và ẩm thấp thì nó dễ làm hư thuốc, nhưng mà có lẽ mình nghĩ cái thông tin đó nó không có được chuẩn lắm. Ở cái điểm chúng ta là thuốc thì ở cái tiêu chuẩn người ta thường nói là bảo vệ dưới 25 độ C đó, tức là mà cần là chỗ thoáng mát. Ở điều kiện Úc như Kim Anh biết, mùa này mùa hè là 30 mấy độ, nhiều khi trong nhà cũng đã 30 mấy độ. Như vậy chúng ta không tìm được cái góc nào mát nhất mà bỏ thì thuốc nó còn mau hư hơn. Thứ hai là các cái thuốc người ta chế là Kim Anh thấy, ví dụ người chế bằng cái hũ thủy tinh nhựa, hoặc là kể cả hũ thủy tinh bằng sành, hoặc là trong các vị thuốc thì đều có vị, và những cái vị đó nó chịu được cái nhiệt độ, nó đâu có bị độ ẩm vào được trong đó đâu. Cho nên là đến các người Tây thì người ta lại hay để thuốc trong một cái tủ mà cái dự trữ trong cái phòng tắm đấy, thấy không? Mình hay thấy là người mở ra, nhưng cái đó nó cũng thực ra cũng không phải là tối ưu đâu, theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Bởi vì mình thấy là người Tây và coi phim chúng ta thấy như vậy, nhưng mà cái tủ phòng tắm chẳng hạn, nhưng chẳng may một người đang tắm như đó, người bên ngoài là bị chảy máu thì lấy cái gì, thì cũng là một cái, nhưng mà cái xác suất nó thấp thôi. Thì tính ra là có những cái địa điểm mà ở Úc này chúng ta nghĩ là có thể đặt tủ thuốc đó, hoặc là những cái góc thuốc chúng ta tốt đó, là ví dụ như có thể là trong cái tủ mà chúng ta nói, hay cái tủ nhỏ nhỏ trong phòng tắm là một cái góc. Hai là có thể là trong những cái tủ bếp, tại vì cái tủ bếp nó thường hay kín và nó nằm gọn một chỗ. Hoặc là nếu không có thì ngay cả cái hộc mà hộc đựng bếp mà miễn sao nó gần. Nhưng mà chúng ta phải biết là đặt cái tủ cái góc thuốc nó có hai các cái vấn đề. Thứ nhất là không quá cao để mà vớ xuống có thể nguy hiểm rớt đồ. Nhưng mà cũng không nên thấp, bởi trẻ con có thể vớ tay được. Thì cái đó là mỗi gia đình và mỗi hoàn cảnh nó rất là khác nhau, và chúng ta phải cân nhắc tùy.
Theo như cái sự quan sát của bác sĩ Hiệp á, thì đối với các gia đình người Việt ở Úc thì như thế nào? Họ còn giữ cái khái niệm là để một cái tủ thuốc gia đình để dự trữ những cái thuốc cần thiết không ạ?
Đó là tùy mỗi người, nhưng Hiệp thấy là có. Tức là chúng ta không có chính xác, nhưng mà chúng ta thường làm góc đó. Vì các gia đình người Việt người ta thường hay nói là cái góc thuốc người ta để đó. Ví dụ như là nhất gia đình trẻ đó, thì người ta muốn các cái thuốc để cho các em bé. Ví dụ như là họ vẫn tự thủ một số thuốc. Hoặc là các cái người lớn tuổi thì người ta phải dự trữ thuốc ở chỗ đó, và các cái toa thuốc ở chỗ đó. Ví dụ thì đó là một cái option, nhưng mà chưa có cái gọi là thông tin formal để hướng dẫn người ta thế nào. Cho nên là hôm nay cũng là hay cái điều kiện Kim Anh nói để là Hiệp cũng sẽ nói để mà mọi người cùng sẽ nghĩ. Hiệp nghĩ là đối với người Việt chúng ta thì nên giữ cái duy trì cân bằng là hai cái đó hợp lý nhất. Và để cân bằng thì chúng ta có sự liên quan của ba bên, tức là bên bệnh nhân, bên bác sĩ và cái điều kiện gia đình của cái cơ sở của gia đình. Mình đặt trường hợp ví dụ như các bạn đi thuê nhà chẳng thì các bạn đâu có thể mua cái tủ thuốc các bạn đặt đó được, ví dụ vậy ha. Hoặc là cái nhà mà giữa cái nhà cái cấu trúc người cái nhà mà ở cái bếp nó quá chật chội, nó không có chỗ, hoặc nó nóng quá, hoặc là cái hướng nắng nó chiếu thẳng vào đó thì chúng ta không thể. Vì thuốc thì chúng ta để mát để ẩm thì có thể đỡ nguy cơ bằng so với mà chúng ta để ánh nắng nó chiếu vào trực tiếp, bởi vì hầu như tất cả các thuốc là không nên để ánh nắng chiếu vào trực tiếp.
Mặc dù là cái khái niệm là tủ thuốc gia đình là nó không có phổ biến lắm ở Úc, tuy vậy mỗi gia đình cũng nên có một góc để thuốc, để dự trữ những cái loại thuốc thiết yếu cho những cái căn bệnh thường gặp. Vậy thì theo bác sĩ thì chúng ta nên dự trữ những cái loại thuốc men cơ bản nào ạ?
Câu hỏi đó lại càng hay nữa, bởi vì người Tây người ta không có đặt vấn đề đó. Hiệp nói thật là Hiệp cũng thử, đã nhiều lần thử search trên Internet từ khái niệm về tủ thuốc ở Úc thì người ta không có. Có lẽ vì cái hệ thống y tế của Úc nó phổ quát, rộng rãi quá. Nhưng mà mình đặt trường hợp là mình thấy dù nửa đêm nửa hôm con nó sốt, cháu nó sốt, hoặc là cái cụ già hơi khó thở, hơi sốt, thì rõ ràng những cái việc đó mà chúng ta phải đi đến bệnh viện mà đợi cả 6-7 tiếng thì chắc chắn là không nên, đúng không? Hoặc là chúng ta bị nửa đêm nửa hôm chúng ta bị tiêu chảy dạng mà chúng ta đi bệnh viện thì chắc chắn thì cũng chỉ mong người ta nếu mà không bị mất nước thì người ta cho về thôi. Vậy chúng ta mất quá nhiều thời gian. Như vậy cái khái niệm mà góc tủ thuốc hay là thuốc dự trữ cần có thì chúng ta cũng nên và nên có để cái góc đó. Thì như Kim Anh có nói thì các một số thuốc mà chúng ta mà nên có thì như Hiệp nghĩ là thứ nhất là phải nó là thuốc hạ sốt. Hạ sốt kể cả người lớn hay trẻ em đều cần hết, có đúng không? Ví dụ cụ già sốt hoặc là em bé nhỏ sốt thì chốc các cái thuốc lại giảm đau thông thường ấy, như là Panadol tức là paracetamol, hay là một số là ibuprofen hoặc là Nurofen á. Thì cái thuốc Panadol nói chung là an toàn, nhưng chúng ta có thể mua để sẵn ở nhà. Còn thuốc Nurofen á thì có một số trẻ em á là nó gọi là cái Nurofen nó hạ sốt tốt hơn so với Panadol. Nhưng mà các em đó không bị những cái bệnh mà chống chỉ định, ví dụ như là hiếm lắm các em có thể bị đau bao tử hay là bị yếu thận hoặc là bị vấn đề về về coi như là hen suyễn do cái ibuprofen, nhưng mà đa số không bị. Thành ra chúng ta có thể nói chung là Panadol hoặc Nurofen tùy dạng nữa. Ví dụ như các bạn có em bé nhỏ mà không chịu uống thuốc nước mà chỉ có thể dùng bằng cái loại thuốc mà nhét vào hậu môn đó, thì có thể mua loại đó. Để như vậy là như Hiệp cũng lúc nói từ đầu, chúng ta cũng phải giữa bệnh nhân, giữa cái điều kiện gia đình và có bác sĩ để mà bác sĩ hướng dẫn là cái tuổi nào, đô từng nào, cái liều lượng thuốc từng nào để chúng ta biết. Như vậy là cái thuốc đó là thuốc nhóm thuốc đầu tiên hạ sốt chúng ta cần có. Cái nhóm thứ hai là chúng ta cũng nên có nhưng mà hình như người Việt chúng ta hầu như không có, đó là gọi là nước muối sinh lý. Cái nước muối sinh lý thì là cái để nó tác dụng làm gì vậy, thì nó là cái nước, nó là giống nước muối chúng ta hay nước muối, nhưng mà nó pha cái nồng độ thích hợp với cơ thể chung con người. Để mà ví dụ như chẳng may bụi rửa mắt, hoặc là ví dụ rửa mũi xoang mũi, hoặc là rửa mắt, hoặc là rửa vết thương chúng ta xảy ra mà chúng ta không rửa, thì rửa bằng nước muối nó vẫn tốt hơn bằng rửa bằng nước thường. Hoặc là tất cả những cái dịp mà thông thường mà chăm sóc cho mà để lau rửa nói chung thì rửa nước muối là tương đối an toàn thì chúng ta nên có. Nhưng mà cái nước muối thì lại khó mua, mà cái chai nó bán ở pharmacy dễ mua, nhưng mà ngược lại thì mua thì nó tốn một số tiền, mà để cái chai thì nó lình kình. Cho nên là nếu mà các bạn quan tâm thì hy vọng sau này mình sẽ làm một clip để cho các bạn thấy những cái chai nước muối cái kích cỡ khác nhau để mà mua đúng loại, chứ không có chúng ta lại mua thừa không cần thiết. Rồi cái nhóm thứ ba mà chúng ta cũng thường hay nên có, chúng ta đề cập đến là vấn đề về tiêu chảy. Mà trong cái tiêu chảy thực ra quan trọng là cái thuốc bù nước hay là cái vấn đề tiêu chảy. Bởi vì là nhiều khi ví dụ nửa đêm nửa hôm chúng ta đi toilet ha, bị đi ốm đau bụng, ăn tối xong về nó đau bụng dạn, mà chúng ta đa số bác sĩ gia đình họ đã đóng cửa, chỉ hiếm lắm một cái số phòng mạch người ta mở đến 10 giờ đêm, hoặc là có rất là ít phòng mạch mở đến 12 giờ đêm. Còn lại chúng ta phải như vậy mà chẳng may mệt quá mà phải đi bệnh viện xa thì cực quá. Thay bằng vậy chúng ta có hai cái option mà có thể giúp đỡ tạm thời, đó là một là chúng ta mua cái nước muối bù, cái nước muối cái thuốc mà gọi là bù nước điện giải, có những cái dạng viên. Ví dụ như hôm nay mình vừa coi TV nó quảng cáo có 19 đồng 90 mà lại 60 viên. Vậy chúng ta để cái viên đó chúng ta pha nước uống, thế là khi chúng ta bị tiêu chảy bao chúng ta đi ra bao nhiêu chúng ta uống vào bấy nhiêu, thì cái đó là cái lành tốt nhất. Còn cái trường hợp thứ hai là chúng ta có thể dùng cái thuốc gọi là chúng ta tạm thời cầm mỉa, tức là cầm cái đó lại thôi, cầm tiêu chảy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cầm thì cũng phải cẩn thận, vì cầm lâu quá thì cái độ mà cái dịch mà tiêu chảy nó nằm trong bụng mà nó ra một lần thì nhiều lúc chúng ta không gọi là mất cân bằng. Cho nên là cũng nhưng dù sao thì nếu mà chúng ta thấy khó chịu và chúng ta cần thiết thì chúng ta có những cái thuốc mà là thuốc giữ chống tiêu chảy, bên này thì bán dễ lắm, Lomotil thì chúng ta có thể mua ở pharmacy. Còn các bạn mua tự do thì có 8 viên thôi, nhưng mà nhớ là không dùng cho trẻ nhỏ, ví dụ vậy. Thì tóm lại thì với trong vấn đề đau bụng và tiêu chảy thì các bạn có thể mua thuốc thuốc bù nước điện giải hoặc là thuốc chống tiêu chảy, và cũng đừng quên là thuốc thuốc gọi là phòng ói ói mửa, vì cái ói mửa là kinh khủng, nếu chúng ta hơi một ói chúng ta uống thuốc đó càng sớm thì càng tốt. Riêng các em nhỏ, nữa thì có thể một số em nhỏ mà cha mẹ có phụ nhỏ, nhiều lúc em bỏ bị táo bón á, thì có cách phải có những cái thuốc mà chống táo bón cấp tính cho các em cũng quan trọng lắm. Vì ví dụ em bé có 6-7 tháng, nó vẫn đỏ hết mặt lên, nó không đi toilet được chẳng vậy á. Thì nhiều lúc cái thuốc mà bơm vào hậu môn cho các em, nó giúp cho các em đi giải quyết được ngay. Thì cái đó nó xếp cho các em rất nhiều và đỡ phải đi bệnh viện. Rồi cái nhóm thứ tư cũng phải nói đến nữa là ở Úc chúng ta đặc biệt nói đến hay fever và dị ứng hen suyễn và muối cắn. Thì cái thuốc đó thì thuốc hay fever, hầu như các thuốc hay fever thì đều được mua tự do, mà rất là quan trọng. Bây giờ cứ thử tưởng tượng mà các ông bà mà chiều đi ra làm vườn xong tối về mà mắt nó ngứa tưng hết lên đó, thì thực sự mà có cái thuốc nhỏ mắt nó nhỏ ngay thì đúng là theo mình là một trong những cái mà rất đơn giản, hiệu quả và cấp cứu được nhiều. Hoặc là chúng ta biết là Melbourne là một những thủ phủ của hen suyễn và chưa kể là thunderstorm. Bây giờ thì hầu như là qua cái mùa đó rồi, nhưng mà có thuốc hen suyễn ở nhà, một cái bịch có 6 đồng, cái hộp nó nhỏ nhưng mà nó có thể cấp cứu được bao nhiêu người trong trường hợp đó. Rồi mũi cắn thì các thuốc bôi mũi. Đến đề thứ 5 mà cũng có thể chúng ta cần nữa là một số cái thuốc mà chống bôi bỏng. Ví dụ như một số chị làm bếp chẳng, nhiều lúc dầu bỏng nó bôi bổng lên cái thì chẳng lẽ chúng ta cứ phải đi bác sĩ. Thì nếu một lần nào chẳng may mà bị như vậy thì đi bác sĩ. Có thể nhiều lúc bác sĩ cũng linh động cho các bạn cái thuốc để mà khi chẳng may hơi bị bỏng nhẹ nhẹ thì bôi vào để bảo vệ da. Hoặc là thuốc thuốc mà gọi là sát trùng chống da, một số cái kem mà kem bôi Voltaren để cho đau nhức khớp này kia. Chưa kể là người Việt chúng ta có những cái vấn đề như là dầu xanh, dầu cạo gió hoặc là dầu cạo cảm, những cái đồng tiền cạo cảm chúng ta để ở một chỗ thì chúng ta tìm nó rất là dễ, và cái đó là những cái phương thức điều trị những cái cảm vặt nó rất là hiệu quả. Cuối cùng là chúng ta cũng phải nói đến là những cái thứ mà phòng cái chấn thương, tức là bông, băng và gạc. Bởi vì là nhiều lúc chúng ta chả hạn, nhưng mà chúng ta cắt vào tay chảy máu chẳng, nếu chúng ta đi tìm cái băng nó hơi lâu, chúng ta dùng cái tissue mà giữ tạm thì nó dễ bị thấm máu qua đó và nó dễ đau hơn. Thay bằng chúng ta nếu có những cái bông, cái gạt và chúng ta có cái băng, chúng ta băng chặt lại, thì cái việc đó là sơ cứu rất là quan trọng và nên có ở nhà.
Ngoài thuốc men ra, theo bác sĩ thì ta cần những cái dụng cụ y tế nào nữa không?
Về cái góc độ mà phương tiện y tế thì chắc chắn là chúng ta nên có, tức là đặc biệt là cái nhiệt kế. Ngày xưa thì nhiệt kế người ta gọi là nhiệt kế thủy ngân, tức là ví dụ như kẹp vào tay, kẹp vào nắp đó, hoặc là ngậm vào miệng. Nhưng mà cái nhiệt kế thủy ngân á, thì nó là thủy ngân bên trong và cái mảnh sành bên ngoài, cho nên nếu nó bể thì nó có thể chảy máu, hoặc là trẻ em mà nó dãy nó gãy thì cái tích chất thủy ngân ra cũng độc. Cho nên bây giờ thì chúng ta rất là dễ, chúng ta mua những cái thiết bị đo gọi là đo điện tử, chúng ta bắn ở trên màng tang hoặc là trên đầu á, để trên trán để đo huyết áp, nhiệt độ là rất là quan trọng. Rồi nếu mà đó là trẻ em và người lớn đều cần. Còn với người lớn thì nếu mà chúng ta lớn tuổi hoặc là nhất là có cha mẹ lớn tuổi thì chúng ta nên mua cái máy đo huyết áp. Bây giờ huyết áp cũng là máy đo tự động để mà kiểm tra huyết áp. Không chỉ nó kiểm tra huyết áp được mà nó cũng giúp chúng ta kiểm tra cái mạch đập của tim. Cũng giống như một số người mà ví dụ như là người nhà mình hay bị lo lắng và hoặc là chúng ta hay bị gọi là hồi hộp bệnh tim á, thì có một số người người ta mua cái gọi là cái oximeter, tức là cái cục nó rất nhỏ, nhỏ như là một nửa cái cổ tay mình thôi, để mà đo được cái nhịp tim của mình bao nhiêu hoặc là oxygen bao nhiêu trong trường hợp chúng ta bị hen suyễn. Đó là những cái dụng cụ, hoặc là một cái số cái kéo cắt, nhưng mà kéo thì kéo nếu mà chúng ta cắt để nó chuyên dụng một xíu để nó đỡ, ví dụ chúng ta dùng kéo nấu ăn thì nó hơi bẩn như vậy, thì một số cái kéo nhỏ hoặc là cái gấp á. Vì nhiều lúc trẻ em nó nghịch cái gì nó hơi sắc vào mũi một cái, nhiều trẻ em nó chơi nó nhét cái bông gòn vào mũi, chúng ta thấy có cái gấp chúng ta gấp ra rất là dễ dàng. Đó là những thứ mà chúng ta có thể gọi là nên có. Còn tùy theo cái bệnh lý của các ông bà, quý ông bà mà có thể thêm. Ví dụ như là một số người bị tiểu đường thì người ta phải có cái máy glucometer, tức là máy để đo đường. Hoặc là những cái người mà bị asthma thì có máy thở của asthma nếu trường hợp nặng, nhưng mà những cái đó nó là tùy từ bệnh nhân cụ thể. Thì nói chung là tình hiệp nói từ đầu chúng ta cũng nên để ý chuyện này, và nếu cần thì có lẽ chúng ta tập cái văn hóa đó, có thể hỏi bác sĩ để mà mỗi bác sĩ sẽ hình dung cái hoàn cảnh gia đình mình thế nào và giới thiệu chúng ta nên có những cái nào trong cái tủ thuốc gia đình của mỗi người.
Bác sĩ có thể cho biết là làm thế nào để bảo quản được thuốc men cũng như là cái thiết bị y tế mà trong cái tủ thuốc gia đình không?
Cái chúng ta biết rằng mỗi loại thuốc thì nó có thời hạn expire, tức là thời hạn hết hạn nó khác nhau. Cho nên là nếu mà chúng ta khuyên là một năm một lần thì cũng sai, vì kiểu những thuốc nó có hết hạn, 6 tháng hết hạn. mà nếu chúng ta nói một tháng thì nó cũng không có practical. Theo thông thường mình nói là không có thực tế lắm, tức là mình nghĩ khoảng chừng cứ 3 tháng, 6 tháng ước chừng như vậy á, thì lâu lâu chúng ta kiểm tra cái tủ thuốc một lần nếu chúng ta có. Bởi vì những cái thuốc nào hết hạn thì chúng ta phải bỏ đi, vì chúng ta không nên dùng cái thuốc quá hạn hết hạn. Đồng thời thì nếu mà cái thuốc nào mà nó đã không cảm giác, nó không còn an toàn nữa, ví dụ nó nhìn thấy mà nó đục quá, cái thuốc hoặc là thuốc biên mà nó biến dạng màu sắc, hoặc là cái pack nó bị đóng đi, thì chúng ta phải bỏ đi. Và đừng quên rằng thế này, một số người Việt Nam chúng ta hay quên là nói là tủ thuốc, mà nhiều lúc chúng ta hay mang thuốc đeo trong xe. Rất là nhiều thuốc hay bỏ trong xe, và chúng ta hay quên là mùa nắng này trong xe cái nhiệt độ có thể lên 60 độ dễ dàng lắm. Cho nên là cái thuốc chúng ta bỏ trong xe là một cái sai. Nếu chúng ta cần mang thuốc đi đâu thì chúng ta đừng quên là bỏ thuốc trong túi xách tay, chúng ta đeo, chúng ta mang theo đấy.
Thưa bác sĩ, là ở Úc á, có nhiều loại thuốc là mình không thể mua được nếu như mà không có toa của bác sĩ. Và có một số người á, thì họ thường hay có cái cách là đi gặp bác sĩ GP xin toa để mua sẵn các loại thuốc này để ở nhà. Thì
câu
bác sĩ có nên như vậy không ạ?
Câu đó là câu là mình đã chắc chắn là bác sĩ gia đình rất là hay gặp. Mà cái đó là người Tây thì người ta không có khái niệm đó. Nhưng mà người Việt chúng ta hay có. Và cái đó là thực tế, giống như mình nói trong cái tủ thuốc vậy á. Thì đã có tủ thuốc, tức là nên có những thuốc dự phòng. Thì những cái thuốc mà Hiệp nói từ trước đến giờ, hầu như các thuốc đó đều là mua tự do hết. Ví dụ thuốc high fever, thuốc hạ sốt này kia. Nhưng mà có một số thuốc thì phải rõ ràng phải xin toa bác sĩ. Ví dụ như mình nói là thuốc bỏng chẳng hạn á. Thì về mặt nguyên tắc thì bệnh nhân bị bỏng mới cho. Nhưng mà nếu thực sự bệnh nhân vì cái lý do mà người ta nói người ta làm bếp hay bị bỏng, người ta đến xin, thì về mặt bác sĩ thì mình cũng nghĩ là cái đó reasonable mình cho. Tức là bác sĩ cũng không đến nỗi khó như vậy. Tuy nhiên có một số thuốc người Việt hay đòi mà mình nghĩ là bác sĩ không nên cho, và mà mình chắc chắn là không cho. Đó là xin kháng sinh để dự phòng. Ví dụ như là tôi muốn có cái amoxicillin tôi để nhà, để hơi nào tôi đau họng tôi dùng. Thì mình đặc biệt là mình không cho, và mình tin rằng các bác sĩ khác cũng không cho. Cái lý do bởi vì có những đó nó gọi là không, cái tủ thuốc gia đình để cho những cái tình huống khẩn cấp một chút thôi. Chứ còn nếu chúng ta đau họng thì chúng ta phải ra bác sĩ khám. Ví dụ chúng ta uống Panadol, Nurofen mà nó không đỡ, chúng ta mới ra khám để xin. Với cái trụ sinh mà chúng ta cho sớm thì chúng ta giảm sức đề kháng của mỗi cá nhân và làm tăng cái sự kháng thuốc trong cộng đồng. Và đó là cái sự ích kỷ, không phải cho bản thân các bạn, và các bạn sẽ đưa cái con đi trùng kháng thuốc đó cho cái cộng đồng xung quanh nữa. Thành ra là những cái thuốc đặc biệt đó thì chắc chắn là mình nghĩ là không có dự trữ trong cái tủ thuốc gia đình. Chúng ta cần chúng ta gặp, và như những cái gì chúng ta nói ở trên, tức là tình huống mà chẳng may chúng ta cần chúng ta phải xử lý ngay, chứ không lẽ chảy máu cái tay xíu chúng ta phải ra bác sĩ mới có cái băng, hoặc là phải đi ra pharmacy mới mua được cái cuộn băng dính, hoặc là chúng ta hơi mắt cá chân chúng ta bị hơi trẹo chân, hơi bị bông đanh một xíu mà chúng ta cứ phải đi ra hơi xa như vậy thế cực, thì thay bằng chúng ta mua 1-2 cuộn băng để sẵn ở nhà thì cái đó là hợp lý. Còn cái vấn đề mà thuốc dự phòng thì như Hiệp nói là cái chỉ có một thuốc bỏng là một số thuốc mà mình nghĩ là phải có toa để mua được, nhưng mà bác sĩ có thể linh động. Hai là thuốc chống ói mửa nhức đầu, tức là cái thuốc, bởi vì nhiều lúc cái thuốc đó thì phải có toa nhưng mà bác sĩ có thể cho dễ hơn, bởi vì bệnh nhân nhiều lúc buồn ói, họ không có cái thuốc đó thì đợi đến lúc ói rồi thì lại rất là khó cho bệnh nhân rất là nhiều. Trên những thuốc đó thì có thể cho được.
Cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp rất là nhiều đã tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay và cung cấp rất là nhiều cái thông tin thú vị cho khán thính giả của SBS ạ.
Rồi, cảm ơn Kim Anh. Hiệp cũng đã nói là đây là cái này là chúng ta đang góp ý để cho khái niệm tủ thuốc bên Úc, bởi vì chúng ta chưa thấy khái niệm đó bên này. Mà mặc dù vậy chúng ta thấy rõ ràng là rất hiệu quả, bởi vì rất nhiều trường hợp bệnh nhân đến bác sĩ thì rất là nhất bệnh nhân trẻ họ đều biết là nhà người ta có cái chỗ thuốc chỗ này chỗ kia, tức là đã có khái niệm mà chúng ta chưa có cái định hình làm sao mà nó phù hợp trên đất Úc, thì có lẽ chúng ta sẽ lâu dài chúng ta sẽ nghĩ đến cái trường hợp đó. Rồi, cảm ơn Kim Anh và quý khán giả đã lắng nghe.